kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Tiên tri Jonah chương 3 qua đề tài Tiếng gọi ăn năn. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Giê-xu hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý báu phi thường. Giê-xu yêu tôi, Chúa ban tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu.
Chúa ban
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Giêsu hằng yêu mến tôi. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh dựa trên tiên tri Jonah chương 3 qua đề tài Tiếng gọi ăn năn. Trong phúc âm Luca chương 13 câu 3 phần B, Chúa Giêsu dạy rằng: Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả sẽ hư mất như vậy. Ăn năn hay hối cải là chủ đề của sách Jonah. Diễn tiến của sách này giống như một vở kịch nhiều màn. Màn nhất trong chương 1, nhân vật chính là Jonah, tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng bất tuân mạng lệnh Chúa. Thay vì đi Ninive giao giảng, ông lại xuống tàu trốn qua Taresi, cho nên đã gây khó khăn tổn hại cho chuyến tàu, và chính ông cuối cùng bị ném xuống biển vì Chúa đã dùng cơn bão lớn săn đuổi ông. Màn 2 cho thấy từ dưới biển sâu trong bụng cá lớn, tiếng kêu của nhà tiên tri xuất phát từ tấm lòng ăn năn thật đã thấu đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đoái nghe và giải cứu Jonah. Màn 3, lần thứ hai Đức Chúa Trời sai Jonah đến thành Ninive để cảnh cáo cho chúng biết nếu không ăn năn, cơn thịnh nộ của Ngài chắc sẽ trút xuống. Đáp ứng lời cảnh cáo đó, cả thành Ninive, từ vua đến dân đều mặc bao gai, đội cho, hối cải. Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai rằng: Ngươi hãy đứng dậy, đi đến thành lớn Ninive và giao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah đứng dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành, đi 1 ngày thì giao giảng rằng: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ giao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là chỉ dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng. Không luận người hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không uống nước, nhưng người và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người hãy ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng, hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xoay lại và ăn năn, xây bỏ cơn nóng giận hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ đã làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự tai họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Đó là theo sách Tiên tri Jonah chương thứ 3. Như vậy, chúng ta thấy không những tiên tri Jonah ăn năn thái độ không vâng lời Chúa, dân thành Ninive ăn năn về cuộc sống gian ác tội lỗi, nhưng còn việc Đức Chúa Trời ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ và Ngài không làm sự đó, thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Có lẽ câu cuối cùng trong chương 3 ở trên có vài điểm cần phải được giải thích. Chúng ta xem lại câu này như sau. Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ đã làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ và Ngài không làm sự đó. Điều đầu tiên cần xác định, đó là Đức Chúa Trời toàn tri đã thấy trước, đã thấy từ đầu tất cả mọi diễn tiến của tất cả các sự việc. Ngài không cần phải đợi đến khi dân thành Ninive ăn năn rồi mới biết. Ngài biết từ lâu trước khi sai Jonah đến tận thủ đô của đất nước ngoại bang này, biết rằng họ sẽ nghe tiếng của tiên tri Ngài. Trong khi tuyển dân bội nghịch, chống trả các tiên tri Ngài sai phái, thì Đức Chúa Trời biết rằng trong số dân ngoại, có nhiều người sẽ đáp ứng. Ngay từ khởi đầu của tuyển dân, Đức Chúa Trời đã thấy trước từ khi lập giao ước với Abraham và đã cam kết rằng các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước, theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Điều thứ hai trong câu Kinh Thánh trên cần giải thích đó là khi bảo rằng Đức Chúa Trời ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, không có nghĩa là Đức Chúa Trời ăn năn một lỗi lầm như sự ăn năn của con người. Ở đây cũng không hàm ý rằng Ngài thay đổi quyết định, vì ý định của Đức Chúa Trời cũng như bản tính Ngài bất biến. Tất cả mọi sự việc xảy ra nằm trong những quy luật bất di bất dịch của Đức Chúa Trời trong việc tể trị thế giới Ngài đã tạo dựng. Những kẻ vi phạm sẽ tùy theo những điều kiện liên hệ mà lãnh hậu quả của việc mình làm, của thái độ sống, của những động cơ thôi thúc bên trong. Con người không biết hết tất cả những điều kiện đó, mà chỉ phán đoán theo quan điểm giới hạn của mình, cho nên đã thấy nhiều sự việc xảy ra có vẻ như vô lý hay mâu thuẫn so với sự tể trị của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp dân thành Ninive, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời biết trước họ sẽ ăn năn khi được cảnh cáo, và ý định của Ngài luôn luôn là ý định thể hiện lòng nhân từ, thương xót, tha thứ. Sự kiện dân thành Ninive ăn năn biểu lộ sự thay đổi trong thái độ và cuộc sống cho phù hợp với bản tính công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời, khiến cho sự trừng phạt của Ngài không đổ xuống. Hiển nhiên, chỉ cho thấy sự ăn năn, thay đổi của con người mà không có sự thay đổi nào trong bản tính Đức Chúa Trời. Ninive là một thành lớn, đi mất 3 ngày đường, nghĩa là chu vi vào khoảng 100 cây số. Những thành như thế vào thời xưa thường có tường bao bọc. Dân chúng trong thành, nam phụ lão ấu, có thể lên đến gần cả 100.000 người. Jonah đã giao giảng với một thái độ giận dữ. Sứ điệp của ông cộc lốc dường như không mở ra một lối thoát nào. Sứ điệp của Jonah giống như một lời tuyên án. Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị đổ xuống. Chúng ta sẽ có phản ứng nào khi lời tuyên án đó công bố cho thành phố chúng ta? Tất nhiên là nhiều người sẽ không tin, có người nổi giận, có người chế giễu chê cười, có người lãnh đạm bỏ ngoài tai, tiếp tục ăn uống, cưới gả, vui chơi như trong thời Noe. Suốt trong 120 năm, Noe và gia đình vừa đóng tàu, vừa giao báo về cơn hồng thủy sắp đến, nhưng không một người nào muốn nghe, chưa nói là tin. Cho đến ngày Noe vào tàu và mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, tất cả bị tiêu diệt. Chương 3 của sách Jonah đã mô tả hành vi ăn năn của dân thành Ninive thật sống động. Họ tin và đáp ứng ngay với lời công bố của tiên tri Jonah. Một trong những yếu tố khiến cho sứ điệp của Jonah có tác dụng có thể là do tin đồn của đám thủy thủ về Jonah đã loan truyền đến tận đây, cho nên vừa khi thấy nhà tiên tri xuất hiện với sứ điệp của Đức Chúa Trời như thế, họ đáp ứng tức khắc. Kinh Thánh cho biết, dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ tin sứ điệp Jonah giao giảng, nhưng đúng ra là họ đã tin Đức Chúa Trời là tác giả của sứ điệp đó. Phản ứng ăn năn của họ giống như một đáp ứng tuyệt vọng của linh hồn. Tất cả mọi người đồng loạt từ vua cho đến dân, kiêng ăn, mặc bao gai, ngồi trong tro, thậm chí họ buộc cả súc vật cũng không được ăn uống gì. Đây là thái độ tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đoái xem họ. Họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thương xót họ. Họ làm tất cả những điều này với mục đích cảm động lòng Đức Chúa Trời. Hành động của cả thành Ninive cho thấy họ có một ý thức rất rõ về một Đức Chúa Trời vĩ đại quyền năng. Đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời cũng đã thể hiện trong quyết định liên quan đến đời sống đạo đức. Ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Điều này cho thấy họ hiểu rằng đấng công bố án lệnh tiêu diệt thành của họ là một Đức Chúa Trời công chính thánh khiết. Muốn được Ngài thương xót, họ phải tức khắc chấm dứt cuộc sống xấu xa tội lỗi. Hiển nhiên, kết quả là Đức Chúa Trời thấy việc họ đã làm đều đã xây bỏ đường lối xấu mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Chúng ta có thể tóm tắt tiến trình ăn năn của dân thành Ninive như sau. Trước hết, họ phải có cơ hội nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời. Tiên tri Jonah đã làm điều đó. Tất nhiên không theo ý ông, nhưng do Đức Chúa Trời sai phái. Chính Jonah và những kinh nghiệm của ông đã trải qua là một bằng chứng sống về sự thực hữu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đấng ông vâng lệnh đi công bố sứ điệp của Ngài. Sứ điệp phải đến từ Chúa và phải do người của Đức Chúa Trời sai phái. Ngày nay, không thiếu gì những sứ điệp rất giống sứ điệp tin lành, nhưng là sứ điệp giả, do những người tự ý, tự mình đi giao giảng mà không do Đức Chúa Trời sai phái. Những sứ điệp đó không bao giờ đem lại sự ăn năn thật, không bao giờ đem đến những biến đổi thật, mà nhiều khi chỉ là chia rẽ và rối loạn. Thứ hai, đáp ứng thiết yếu và cơ bản đối với sứ điệp phải là đáp ứng bằng đức tin. Dân thành Ninive không chỉ tin bằng lý trí, nhưng bằng cả tấm lòng run rẩy sợ hãi, đồng loạt bày tỏ lòng ăn năn một cách quyết liệt. Cả ba yếu tố, lý trí, tình cảm và ý chí của đức tin đều được thể hiện một cách rõ ràng qua đức tin đặt vào lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Có lẽ họ đã biết được một phần nào quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời qua lời chứng của đám thủy thủ, nhưng chưa bao giờ biết về lòng nhân từ của Ngài. Tuy nhiên, họ cứ tin và cứ thể hiện lòng tin đó qua thái độ quyết tâm từ bỏ cuộc sống tội lỗi gian ác cũ. Thứ ba, khía cạnh cụ thể tức thời của đức tin và lòng ăn năn đã được thể hiện bằng thái độ hạ mình. Hình ảnh nổi bật nhất là chính vua Ninive đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Khi người ta bằng lòng hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời, lúc đó mới có thể có đức tin thật và lòng ăn năn thật. Bày tỏ lòng hạ mình như thế trước chân thần thiêng liêng, không ảnh tượng, là thể hiện của đức tin. Điều ngăn cản con người đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời vẫn thường là lòng kiêu ngạo và tự mãn. Thứ tư, khía cạnh cuối cùng của lòng ăn năn thật của dân Ninive là quyết tâm sửa đổi đời sống gian ác cũ. Đây là bước quyết định, vì không có bước này, sự ăn năn không hoàn tất. Không thể coi một người là đã ăn năn thật nếu người đó không từ bỏ tội lỗi, không từ bỏ con đường gian ác cũ và thay vào đó bằng nếp sống mới. Kết quả là Đức Chúa Trời đã thương xót không giáng tai họa cho thành Ninive đúng như ý định ban đầu khi điều kiện của Ngài được họ đáp ứng. Bài học chúng ta rút ra từ đây là gì? Phương tiện Đức Chúa Trời thường dùng để cảnh cáo con người trước khi trừng phạt là lời Kinh Thánh được công bố. Chúa không làm điều gì mà không báo trước. Nếu người ta cảm thấy bất ngờ chỉ vì họ đã có nhiều lần bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo và nhắc nhở của Chúa. Con dân Chúa ngày nay có rất nhiều cơ hội nghe tiếng Chúa. Trong những giờ tĩnh nguyện hàng ngày, khi chúng ta một mình mở Kinh Thánh ra, là lúc Chúa phán dạy những lời phải tuân giữ. Những lúc thờ phượng Chúa được nghe lời Chúa giao giảng cũng là những lúc chúng ta được Chúa cảnh tỉnh và nhắc nhở. Lời Chúa luôn luôn đòi chúng ta phải đáp ứng. Có lẽ chúng ta không cố ý bỏ ngoài tai những lời Chúa dạy, nhưng chỉ vì chúng ta không quan tâm, không để lòng vào đó, và điều đáng sợ là chính vì thế mà chúng ta không thể ăn năn, không thể sửa đổi cách sống, không thể sửa đổi lối suy nghĩ cũ kỹ của mình. Không ăn năn sẽ không có sự tha thứ và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ trút đổ xuống trong ngày chúng ta không ngờ. Ăn năn mà không do tác động của lời Chúa không phải là ăn năn thật. Lòng ăn năn chân thật là ý thức một cách sâu xa rằng mình đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời, nghĩa là đã xúc phạm đến bản chất thánh khiết công chính, cũng như đã chà đạp luật pháp thiêng liêng của Ngài. Lòng ăn năn thật sẽ để lời Chúa thấm vào lòng, không cự tuyệt mà để Đức Thánh Linh tác động, đem đến sự hối cải sâu xa, thể hiện bằng sự đau đớn trong tâm hồn, ý thức ghê tởm tội lỗi trong lý trí và quyết tâm đoạn tuyệt trong hành động. Con đường ăn năn thật không dễ dàng, nhưng sau đó sẽ là con đường phục hồi thênh thang. Không một người nào được tương giao với Đức Chúa Trời mà lại chưa từng đi con đường ăn năn thống hối. Tiên tri Ê-sai từng nói rằng, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đó là theo Ê-sai chương 55, câu 6, câu 7. Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng, Chúa Giê-xu đã long trọng cảnh cáo, bảo rằng, nếu các ngươi không ăn năn, thì tất cả sẽ hư mất như vậy. Theo Phúc âm Luca chương 13, câu 3 phần B. Ăn năn là đáp ứng của cả con người đối với lời kêu gọi, cảnh cáo, thậm chí hăm dọa của Đức Chúa Trời. Đáp ứng bằng nhận thức rằng mình đã phạm luật Chúa, đã sống cuộc đời đi ngược lại với ý muốn Chúa cài đặt trong lương tâm, đã sống gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời, đã không tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, mà tôn thờ tạo vật, thậm chí quỳ lại cúng tế hình tượng câm do chính con người tạo ra. Con người chỉ có thể thức tỉnh và ăn năn khi nghe được lời kêu gọi, lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Vì vậy, vai trò của người công bố lời Chúa rất quan trọng. Đó cũng là lý do bằng mọi giá Đức Chúa Trời đã bắt tiên tri Jonah chạy trốn, phải quay trở lại, phải đi đến Ninive. Đức Chúa Trời đã buộc Jonah phải công bố sứ điệp ông không muốn công bố, e rằng dân Ninive là kẻ thù dân tộc ông đáp ứng, ăn năn mà được Đức Chúa Trời tha thứ. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 9 xác định rằng Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, mà muốn cho mọi người ăn năn. Vì ăn năn là con đường duy nhất quay trở lại. Cao điểm câu chuyện thí dụ nổi tiếng của Chúa Giê-xu trong Luca chương 15 về đứa con phóng đãng là chỗ đứa con hư hỏng này đã tỉnh ngộ ý thức lỗi phạm nghiêm trọng của anh ta trước hết là đối với Đức Chúa Trời và với cha. Anh ta không ngồi đó hối tiếc suông, nhưng quyết định đứng dậy trở về với lòng tin rằng sẽ không bị cha xua đuổi. Anh chỉ mong được cha chấp nhận như một kẻ làm mướn, không dám mong được phục hồi địa vị làm con. Với hy vọng đó, với đức tin đó, với quyết định ăn năn đó, anh ta đã trở về. Và kết thúc câu chuyện là một bữa tiệc linh đình người cha tổ chức để đón đứa con hư hỏng biết ăn năn trở về. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này để công bố và minh giải một chân lý kỳ diệu về tấm lòng bao dung của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào hư vong, nhưng muốn mọi người ăn năn. Ăn năn không phải chỉ là hối tiếc suông về những lỗi phạm trong quá khứ, nhưng là quay lại trở về với cha, là sống trong nhà cha, trong nền nếp của nhà cha, để phục vụ cha, và nhất là để vui hưởng hạnh phúc của tình cha con. Ngày nay, lời kêu gọi ăn năn của Đức Chúa Trời cho con người đã được công bố bằng đủ mọi hình thức, đủ mọi ngôn từ và trong cả chương trình phát thanh hôm nay. Nếu bạn chưa ăn năn về cuộc sống không biết Chúa, hoặc xa cách Chúa, hoặc không vâng lời Chúa, thì con đường phục hồi duy nhất vẫn là ăn năn, là dừng bước và quay trở lại. Không phải quay lại với chính mình, nhưng quay lại với Đức Chúa Trời và theo điều kiện của Ngài.
Còn tội lỗi nhưng tình cha hằng phũ đời con, dù còn đam mê trần thế quên ơn Ngài ban, nhưng bao lần Chúa đến kêu con, hỡi con dại khờ hãy kiếp ăn năn, quay trở về, quay trở về nhà cha hôm tháng qua con miệt mài kiếp sông buông trôi, bao năm tháng qua con xa lìa tình cha thiết tha, vòng tay cha vẫn giang ra đợi chờ trong ngóng con, đứa con hoang trở về, về nhà cha trong mái ấm. Con xin Chúa ban hồng ân tha thứ tội con, đời con bao phen lạc bước cách xa nhà cha, nay con về mái ấm thân thương với cha nhân từ chiếu mến bao dung, con trở về, con trở về nhà cha hôm nay. Ôi vui sướng thay khi cuộc đời có Chúa bên con, không chi sánh hơn khi quay về nhà cha dấu yêu. Lòng con nay thỏa vui trong tình Ngài, xa lánh bao thú vui trong cuộc đời. Chờ đón rước ta giờ đây, mau quay về với Chúa hôm nay, lánh xa bao tội lỗi chôn dương gian, mau kịp về bên Giêsu nhận thiên ân ban. Bao năm tháng qua ta lạc lầm sống kiếp đi hoang, bao năm tháng qua cha vẫn hằng ngày đêm ngóng trông. Tình yêu cha vẫn khoan dung dạt dào, mong đứa con dấu yêu sang ngày nào về cùng cha trong ân điển thật bao la, về cùng cha trong ân điển thật bao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.